Phần 2. Khai thị lục. Pháp môn tâm địa. Chư vị đồng học, bốn chữ pháp môn tâm địa chúng ta y như trên mỗi mỗi xem qua. Chẳng biết ý nghĩa của bốn chữ ấy rất là quan trọng, rất là rộng lớn. Nhưng phải cẩn thận lãnh hội thì mới có thể ngộ đạo, sao lại mong cầu? Vì bốn chữ ấy phân bày giảng giải. Tâm đây chính là Phật, địa dụ cho tâm lượng, pháp dụ cho chính, môn dụ cho đường lớn. Vậy nói tâm này nếu giống như địa, tức đất tâm, tức chúng ta đã đi trên con đường chánh giác. Tự tâm chúng ta xưa nay trùm khắp vô lượng, hay sinh muôn pháp, cũng như địa, tức đất tâm, có đầy đủ công đức rộng lớn thâm hậu, hay sinh vạn vật. Vì thế dùng làm ví dụ, địa cho nên thường sinh dạng vật vậy, rồi cũng thường mặc cuộc tùy thời, sở hành vô sự, hồn nhiên không biết, yên lặng chẳng động. Mà chúng sinh quên chân tìm vọng, thấy cảnh sinh tâm, gặp cảnh vật liền khởi niệm phân biệt, khi đó tự che mờ tính giác, tăng thêm chướng ngại. Người học Phật trừ vọng tu chân, tức phải dùng pháp bình đẳng, rồi núi sông đất bằng đều nhân nơi vọng mà sinh. Có thành ắt có hoại, chúng ta cần gì phải lấy vọng làm pháp? Nên biết địa hay đất tâm tuy là vọng, nhưng nó thường sinh trưởng công đức vô lượng. Địa thường sinh trưởng tất cả vật, hay chuyên chở tất cả vật, thường dung chứa tất cả vật, lại còn sinh trưởng tất cả vật, mà còn nuôi dưỡng tất cả chúng sinh, tự lợi lợi tha. Chuyên chở tất cả vật từ lớn cho đến nhỏ, dơ sạch đồng một thể, mà cái thấy không thủ xả phân biệt. Bao trùm tất cả vật, yên lặng chẳng động, không một niệm cự tuyệt, sân giận. Cho nên gọi là tâm địa. Giả sử chúng ta thấy rõ tâm lượng có thể rộng lớn đồng như hư không, và tâm ấy đồng một dạng lợi tha, không thủ xả sân giận ngã chấp, thì không khó chân như bổn tâm sẽ tương hợp, lại chẳng có thành tựu sao? Chúng ta học rõ pháp môn tâm địa, mỗi ngày nói về tâm địa không chăng? Lợi tha vô ngã, đại để chúng ta phê rõ tâm ấy, chẳng hay giống như tâm rộng lớn ngang nhau, thường có thể nuôi dưỡng tất cả chúng sinh và bao trùm dung chứa, nghe người nói dơ bẩn chẳng động. Không nên nói người ấy chịu được dơ bẩn, chỉ sợ một câu nói đều có thể dung chứa tất cả. Không nên nói nuôi dưỡng tất cả chúng sinh, chỉ sợ đối với tự mình và người thân thuộc ngõ hầu tự mình lợi tha. Như thế lại nói thế nào là tâm địa? Chúng ta học pháp môn tâm địa, giờ giờ khắc khắc cần nên giống như tự tâm, muốn được cứu cánh không nên so đo được mất. Theo tôi xem chừng, không nên nói giống như đất bằng rộng lớn như thế, thậm chí nối liền một mẫu đất như thế là nhỏ. Một mẫu đất bằng 10.000 mét vuông. Vì cớ sao? Một mẫu đất một năm có bốn mùa, lại thường nuôi dưỡng chúng sinh, vậy có phạm mà không có sửa chữa bao dung? Thử hỏi tâm lượng chúng ta. Như thế, một mẫu đất sinh dưỡng dung chứa ra sao? Nếu chúng ta không suy nghĩ như trên, lại dụng công, không bàn luận như thế và không được chấp trước thọ dụng. Địa hay đất tâm thường rộng lớn, hay sinh trưởng muôn vật và có khả năng chuyên chở bao dung, nên trời hợp đất ấy. Bởi vậy, người xưa gọi trời đất là đất dậy. Đức lớn, phàm thuộc tâm lượng công đức, cùng đồng bằng phẳng một bậc như nhau, tức là đại đức, đức lớn. Người học Phật nếu có thành tựu cũng gọi là đại đức. Nhà Nho nói rằng, như đại đức tức được gọi là vị hay ngôi vị, tức được gọi là lộc, tức được gọi là thọ, tức được gọi là danh. Người học Phật mà thành đại đức, đối với địa vị, phúc, lộc, thọ, danh, lợi giống như điện chớp không thật. Người mới phát tâm chẳng hiểu rõ Phật Pháp, có nhiều người đến với Phật Pháp là vì địa vị, phúc, lộc, thọ, lợi danh. Tất cả chúng ta cần nên thấy rõ địa vị khả năng của mình. Nếu ta tưởng thành được đại đức, tức tâm lượng và công đức, nói chung tất phải đồng với đại địa. Chư vị đồng học, vì sao chứng được địa vị Bồ Tát? Nếu tâm lượng và công đức ấy trang nghiêm thanh tịnh đồng với đất tâm rộng lớn kia, cho đến hàng nhị địa và tam địa của Bồ Tát, nhưng tâm lượng và công đức nên đồng với hai địa và ba địa rộng lớn như nhau, cho đến vượt ngoài thập địa, tức thập địa Bồ Tát. Đây gọi là đẳng giác diệu giác. Chúng ta cần nên suy nghĩ thật kỹ. Công đức tâm lượng của chúng ta, thể tánh nó rộng lớn, có một không hai. Nên biết tâm, Phật và chúng sinh, cả ba không sai biệt. Tự tâm chúng ta là Phật, xưa nay đầy đủ vô lượng công đức. So với thập địa vẫn rộng lớn, chỉ duyên với vọng tâm chẳng dừng, luôn luôn chấp trước ngoại cảnh, ngăn che chân như tự tính. Cũng như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, vốn có thể chiếu sáng khắp nơi, chỉ vì áng mây che phủ nên chẳng hiện rõ. Một mai mây mù tiêu tan, trời quang mây tạnh, người tu hành một niệm chân tâm vượt ngoài thập địa, sao lại như thế? Nên Bồ Tát Quảng Ngạch buông đao ngay đó liền thành Phật. Chúng ta nên hiểu rõ rằng tâm có thể thành tựu được như thế là công đức thật nhiều, rất tốt, là ở tại hồn nhiên vô tư, yên lặng chẳng động. Cho nên ở chỗ thấy biết nhiều không tốt, nếu chúng ta còn dính mắc với ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta dung chứa nhưng không động, thì đối với thế giới này có là bao? Nên thấy biết nhiều mà chẳng động, còn vọng tâm như lửa đốt, chúng ta vọng tâm giống như lửa ở trong tâm tự thiêu đốt, liền sinh phiền não. Nên phiền não cũng gọi là nhiệt não, tức là căn bản tạo nghiệp vậy. Tam giới duy tâm cũng gọi nhà lửa. Trong nhà lửa vốn có pháp vương, tức Phật tánh. Người học Phật vốn ở trong nhà lửa mà tìm pháp vương, tài tính chân hữu thọ dụng. Mà phàm phu nhận huyễn làm chân, xả chân cầu huyễn. Gọi là dùng quạt lông che mắt, như hoa rơi rụng trên không, chỉ thấy không hoa, chẳng thấy pháp vương. Do không biết tam giới nhất tâm, chuyển thức thành trí, lìa vọng tức chân, chân tức pháp dương vậy. Không tìm tự thấy, phàm phu chẳng ngộ lý này, trong tâm thường bị vô minh phiền não thiêu đốt. Chẳng những không thấy pháp vương, là bị phiền não này làm tổn hại các công đức. Cho nên một tâm niệm sân khởi thiêu đốt sạch cả rừng công đức. Chúng ta học Phật pháp môn đại thừa nên biết các pháp như huyễn, các pháp cũng chân. Phàm sự chẳng động vô minh, không sinh phiền não, nhận định như thế là tốt, tốt rồi lại hoại. Tất cả, chẳng thủ, chẳng xả, chẳng những lửa không thể đốt, mà lửa này chuyển thành trí tuệ quang minh, chiếu khắp vô biên và các pháp đồng một thể. Tự tâm chúng ta vốn là tự chủ, chỉ cần định lực chẳng đủ là thường bị nghiệp ngoại cảnh xoay chuyển. Nhưng nghiệp không có tự tính, chỉ cần chúng ta biết được tâm vọng, tâm phải quấy, tâm sân hận, tâm phân biệt, cho đến 160 loại tâm tương tục, 84.000 trần lao tâm, đều thảy không đến, diệu minh chân tâm tự nhiên hiện tiền. Pháp môn tâm địa, dùng thiền và mật song tu, mau chóng thể nhập chân tâm, tức phàm chuyển thành thánh, tu chứng được Bồ Tát địa. Chúng ta nên tu pháp môn vô thượng thế này, tức là chúng ta có nhân duyên thuần thục, huệ minh chẳng qua chỉ đường mà thôi. Hy vọng chúng ta những việc khó hành nên hành, khó nhẫn nên nhẫn, khó xả nên xả, khó thành nên thành. Nỗ lực ở trong tâm địa dụng công, như quả ngộ mà chẳng ngộ, thấy đồng như chưa thấy, để lỡ thắng duyên há chẳng tiếc sao? Phải biết sinh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Chúng ta học Phật là vấn đề giải quyết sinh tử. Nếu như có công dụng, không chỉ không được thọ dụng chân thật, lại sợ chuyển thêm nghiệp chướng. Chúng ta lại không nói vấn đề giải quyết sinh tử, cái gì là phiền não. Nếu đạo không vọng tưởng lập mạng thì sinh tâm chán đời. Chỉ cần nương tâm địa pháp môn, tu tâm thiết thực, người học Phật Pháp phải có tâm địa bao dung. Không chỉ thanh lương tự tại, thấy đều chuyển động tất cả. Mục đích Phật Pháp vốn là cứu thế độ sinh, nói đơn giản nên cầu nhân tâm. Người học Phật muốn cầu nhân tâm, trước tiên phải cầu tự tâm. Muốn cầu tự tâm, nên phải biết ở trong tâm niệm dụng công, tiêu trừ tất cả niệm ác, tăng trưởng tất cả niệm thiện. Cần nên thời thời kiểm tra tự tâm, chẳng khởi vọng tưởng, lớn chẳng lớn. Thường hay đồng đất tâm một loại chẳng động, không có một loại công đức. Như thế ở đây, chân tu pháp môn tâm địa, ta tặng tất cả quý vị 4 câu kệ tham cứu kỹ lưỡng, tự nhiên có ích. Học Phật tại tâm bất ngoại cầu, tâm địa từ bi đức cụ túc, tham sân si ái nghi vọng tận, bất động vô minh thị hoặc Phật. Dịch: học Phật tại tâm chẳng ngoại cầu, tâm địa từ bi đức đầy đủ, tham sân si ái nghi tiêu trừ, vô minh chẳng động, đây là Phật.
Thấu suốt pháp môn tâm địa. Người học Phật muốn thấy bản lai diện mục, cửa ải đầu tiên cần phải đả phá sinh tử. Trước khi muốn đả phá sinh tử, cần phải quét sạch ác nghiệp của thân tâm từ vô thủy đến nay. Muốn trừ sạch tập nghiệp ấy, cần nên hạ thủ công phu, giữ gìn giới luật, giữ giới tinh nghiêm, ác nghiệp tiêu trừ. Một khi hết sạch ác nghiệp, bản tính hiện tiền. Chỉ có pháp môn tâm địa là giới tâm, giới tướng thâm cao, hạ thủ công phu thì chẳng khác. Đây là tiện lợi. Bậc sơ cư làm phương pháp quyết định tiêu trừ tập nghiệp, cũng gọi là phương tiện thấu suốt. Thấu suốt và trì giới ý nghĩa chẳng hay. Nếu trừ sạch ác nghiệp, cửa dụ cho ác nghiệp, ác nghiệp hết nên gọi là thấu suốt. Và lập ra 8 điều. Một là tâm và miệng chẳng khác. Hai là sát đạo tà dâm. Ba là hai lưỡi ác khẩu. Bốn là tham lam keo kiệt. Năm là sân hận ghen ghét. Sáu là tự cao khinh người. Bảy là tính tâm không kiên cố. Tám là ngã chấp phiền não. Lập ra 8 điều này là chỉ cho học nhân phải giữ gìn thân giới và tâm giới. Đều do họ có tập khí thì tùy theo người trước sai phạm mà tiêu trừ, và để cho người sau không phạm, quyết tâm tự hướng Phật tiền, nghiêm lập trì giới, thấu suốt thệ nguyện, tự lòng sám hối. Sám là tự xấu hổ chuyện đã qua, hối là về sau không tái phạm. Kỳ hẹn một ngày gần đây mỗi mỗi thông qua, hoặc một thời gian ngắn tiêu trừ một ít, tỉ mỉ rõ ràng, cân nhắc kỳ hạn đã lâu, tùy duyên định đoạt. Trong hạn kỳ ấy khiến cho ác nghiệp tiêu trừ, người phạm đã không tái phạm nữa, người đã phạm tự dễ tiêu trừ. Người đời nay tu trì công phu thực tế, nếu không thường thực hành thấu suốt, thì trong người ấy tập nghiệp nặng nề, tức là người ấy Phật Pháp nông cạn, còn ngăn cách cửa tường, khả năng thâm nhập tâm địa chẳng qua là vô ngã và vô tướng pháp môn.
Pháp môn tâm địa và Phật ma một tâm. Người thiện và ác đều do tâm sinh. Tâm thiện tức là Phật, tâm ác tức là ma. Phật ma vốn không định tính, nhưng tùy tâm niệm thiện, ác chuyển đổi. thành Phật, cung kính, từ bi, cần kiệm là niệm thiện. Dối trá, kiêu mạn, sân hận, dâm dục là niệm ác. Cho nên, một niệm thiện tức Phật hiện tiền. Thân tâm, hoàn cảnh, tất cả hành vi tốt lành hóa ra ở Phật. Không chỉ người thiện dụ cho việc thiện, người ác cũng có thể chuyển thành thiện. Vì một niệm ác tức ma hiện tiền, thân tâm hoàn cảnh chuyển thành ác liệt, thì hóa ra ma. Không chỉ người tâm ác dụ cho việc ác, vì người tâm thiện cũng có thể chuyển thành ác. Cho nên nói, phàm thánh chẳng lìa một tâm, thiện ác đều do tâm tạo. Tâm Phật tức là Phật, tâm ma tức là ma, lý xưa nay là thế. Thời đại mạt pháp, nhiều người mê muội thiện ác chẳng rõ và tự vùi trong khổ não, lại có tâm thâm hiểm độc. Chúng ta tạo ra lời nói hiền hòa từ tốn, đây là người không có khả năng dối lừa thiên hạ. Ở đời chớ có mâu thuẫn với nhau. Thật ra, chúng ta chẳng biết tâm ác tà ma và những nghiệp lực phát động, nếu nhỏ thì bệnh khổ tán loạn, còn lớn tức trầm luân vào con đường ác. Trước kia ỷ lại nhân thiện sinh tâm kiêu hãnh, một khi phước báo đã hết, ác báo nhiều vô cùng, há chẳng hiểm nguy lắm sao? Người tạo việc thiện thì đi vào đường lành, người tạo việc ác lại rơi vào đường dữ. Nói chung, Phật và ma chẳng lìa tự tâm. Vì cớ sao? Tất cả do tâm tạo, tâm sinh nên các pháp sinh, tâm diệt tức các pháp diệt. Chỉ không tự tính, pháp không có tà chính. Tâm chính tu pháp tà, tà pháp cũng trở thành chính. Tâm tà tu pháp chính, chính pháp cũng trở thành tà. Tâm thiện tức chuyển ma thành Phật, tâm ác lại chuyển Phật thành ma. Ta và tất cả người khởi tâm động niệm giao tiếp, sao chẳng cẩn thận ư?
Luận chánh đạo. Phật giáo chánh tông là nói về ngộ đạo. Ngộ đạo là chánh yếu, làm sao chứng? Tùy duyên ngộ đạo gọi là chứng. Tùy duyên ngộ đạo thì không bao giờ thối tâm. Cho nên thiền sư Linh Dân tọa thiền hơn 30 năm, ngài xem thấy hoa đào mà ngộ đạo. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ triều chi, tử tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực đáo như kim bất cánh nghi. Dịch: 30 năm qua tìm kiếm khách, 3 lần lá rụng với cành khô, từ khi được thấy hoa đào nở cho đến ngày nay chẳng chút ngờ. Nhân này lão Quy Sơn chứng tùy duyên ngộ đạo, muôn kiếp không thối tâm, nên tùy duyên ngộ đạo gọi là chứng. Đắc đạo vì sao là chính yếu? Phật Oai Âm Dương trước kia không thầy có thể tự ngộ đạo, từ Phật Oai Âm Dương về sau được đạo cũng theo đó mà chứng minh. Cho nên lịch đại tổ sư đều là hổ tương chứng minh. Vậy trong kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ Tát tu chứng viên thông và mong cầu Phật chứng minh.
Luận học giáo. Các vị pháp sư từ bi, các vị đồng học, hôm nay có duyên đại chúng tề tụ về đây, tôi chẳng thường cao hứng, chỉ không một vật tặng biếu, nhưng nói sơ lược đại nghĩa Phật pháp, ngưỡng mong cúng dường. Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà nói pháp 49 năm, nói kinh hơn 300 hội, và tự rằng một lời không nói, thuyết năm uẩn mà thôi. Biết được năm uẩn là không, liền rõ được sinh tử. Chúng ta xem ngay bộ Tâm Kinh hơn 200 chữ, đây là đại ý soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ ách. Thấy được các pháp không tướng, ngày nay Bồ Tát thấy được cứu cánh Niết Bàn. Thế thì ba đời chư Phật chứng được A Nậu Bồ Đề, tức sự giác ngộ cao nhất trùm khắp tất cả. Năm uẩn là gì? Thế nào là chúng sinh? Lìa năm uẩn không có chúng sinh. Năm uẩn không thì chúng sinh độ hết và chứng được Bồ Đề. Đây là tông chỉ của chư Phật ba đời. Một kỳ như thế, mỗi mỗi đều không. Khi xem kinh Phật, tuy nhiên dạy chúng ta giữ tâm thiền định thấy được Như Lai, lìa năm thứ ô trược, gồm 1. Kiếp trược, 2. Kiến trược, 3. Phiền não trược, 4. Chúng sinh trược và 5. Mạng trược. Và 5 uẩn, sắc uẩn làm chướng ngại gọi kiếp trược, cảm giác của thọ uẩn là kiến trược, tưởng uẩn hư vọng là phiền não trược, hành uẩn tạo nghiệp là chúng sinh trược, thức uẩn hợp lại làm nhân là mạng trược. Năm trược đều không, Niết Bàn hiện tiền, thấy được Phật tánh. Cho nên kinh Phật dạy người tu thiền, thiền định, xa lìa ngũ trược để đạt đến Niết Bàn. Tính tướng của các pháp nói đủ và rộng ra, thì trong kinh Lăng Nghiêm có dạy người hội bốn khoa, dung bảy đại, giải sáu kết, dược tam không và phá ngũ uẩn. Bốn khoa đó là năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Ngũ uẩn là tâm sắc hòa hợp, đây gọi là chúng sinh, lục nhập, vân vân. Mở tâm hợp sắc, 12 xứ là mở sắc hợp tâm, 18 giới, vân vân. Tâm sắc đều mở, nói năm uẩn chúng sinh, bảy đại là vân vân. Trước năm đại là sắc, sau hai đại gọi là tâm. Tâm sắc hòa hợp gọi là chúng sinh, hội bốn khoa dung bảy đại về Như Lai tạng, tức là năm uẩn đều không, liền thấy được Phật tính vậy. Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phá năm uẩn. Bồ Tát Quán Âm tài nghe viên thông giải thích được rõ ràng. Mới nghe ở trong nhập vào phong sở. Từ trong căn tai nghe tự tính hạ thủ, tức là trong bảy đại và kiến đại, hai tướng động tịnh rõ ràng chẳng sinh. Động và tịnh thuộc về sắc uẩn, nhập vào tính lưu thời sắc uẩn đều không. Người xưa nói đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi, ngay đây là cảnh giới gì? Như thế tăng dần, nghe và hay nghe đều không. Đây là phá thọ uẩn. Nghe cũng chẳng trụ, chỗ giác cũng không. Chỗ giác căng trần đều sạch. Cái hay giác sáu thức cũng không. Đây là phá tưởng ấm. Giác không tròn đầy, không chỗ để diệt, chỗ không. 18 giới, đây là pháp thế gian. Trí không xuất thế, tức là thánh giải diệt. Đây là phá hành ấm. Sinh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Tự thể sinh diệt là thức thứ 8. Sinh diệt đồng thời diệt, tịch diệt hiện tiền. Đây là phá thức ấm. Khoác nhiên vượt ngoài thế gian và xuất thế gian. 10 phương viên minh, cả hai thù thắng. Một là trên hợp 10 phương chư Phật bản diệu giác tâm và Phật Như Lai đồng một bi lực. Hai là dưới hợp 10 phương tất cả lục đạo chúng sinh và các chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Thế là ngũ uẩn đều không thì Phật tính khởi đại dụng, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Kinh Lăng Nghiêm giải sáu kết dược tam không đều là phá trừ năm uẩn. Sáu kết đó là động, tịnh, căn, giác, không và diệt. Tam không là: một là người không, tức là sáu kết trong động, tịnh, căn, giác tứ kết giải. Trong năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, ba uẩn đều không, người ấy chứng được vô ngã. Hai là pháp không, trong sáu kết đều không chỗ, không diệt, tức là không kết giải. Trong năm uẩn, hành uẩn diệt. Ba là không không, sinh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Trong sáu kết, tức diệt kết giải. Trong năm uẩn, phá thức uẩn, thì người ấy chứng được Như Lai Tạng Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Kinh Pháp Hoa khai quyền hiển thật, cũng chẳng qua dùng quyền trí khai phá năm uẩn, hiển thị thật trí Phật tính, phải trải qua 500 do tuần mới đến bảo sở. Khai Phật tri kiến thấy cảnh giới Phật, vô lượng trân bảo không cầu tự được. Phàm phu năm uẩn chưa không, cho nên bị che mờ Phật tính, nên gọi 500 do tuần. Nhị thừa tuy phá được 3 uẩn sắc thọ tưởng, phải trải qua 300 do tuần, chung cuộc chỉ đến hóa thành. Thành này chẳng thật, lại phá 2 uẩn thức và hành, phải trải qua 200 do tuần mới đến bảo sở. Kinh Pháp Hoa ở thế giới Ta Bà sau cùng có nói, trước kia các kinh chưa từng khai quyền, hôm nay Kinh Pháp Hoa hiển thực. Cho nên Kinh Pháp Hoa là tối thắng đệ nhất, là vua trong các kinh. Đức Thế Tôn ở thế giới Hoa Tạng đối với các vị Bồ Tát chỉ nói rõ một bộ kinh Hoa Nghiêm, hoàn toàn không phân biệt kinh so sánh loại nào. Nếu chẳng khen là đệ nhất, Kinh Pháp Hoa khai thị Phật tri kiến, Kinh Hoa Nghiêm chỉ thấy cảnh giới Phật, nên hai kinh gần giống nhau vậy. Đến chỗ Tông Duy Thức, nói rộng 8 thức danh tướng, nay người nhận thức thứ 8, thức vô tính, chuyển 8 thức thành tứ trí bồ đề. Trước chuyển 5 thức thành sở tác trí, chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tính trí, chuyển thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí. Trên nói 8 thức và 5 uẩn, trước 5 thức là thọ uẩn, 5 thức đối với 5 trần là sắc uẩn, thức thứ 6 là tưởng uẩn, thức thứ 7 là hành uẩn, thức thứ 8 là a mạt na là thức uẩn. Lìa 8 thức không có chúng sinh, chuyển 8 thức thành 4 trí bồ đề, há chẳng độ tận chúng sinh mà thành Phật đạo. Tông Duy Thức chủ yếu chỉ rõ 5 pháp, cho nên gọi danh, tướng, vọng tưởng, thật trí, như như. Danh tướng không thấy như như, vọng tưởng không chứng chân trí. Dạy người xa lìa danh tướng vọng tưởng, thấy được chân trí như như. Kinh Tiểu Thừa 4 bộ A Hàm mỗi mỗi nói 5 uẩn nên chẳng luận. Kinh Đại Thừa cho đến Tối Thượng Bát Nhã cũng chẳng qua rộng nói 5 uẩn là tướng hư vọng, phá phàm thánh tình chấp vậy. Tóm lại, Như Lai một đời giáo hóa dạy chúng ta không tự mình đích xác 5 uẩn, thấy chính mình là thấy Phật tính, toàn tính khởi tu chứng Hoa Tạng thế giới, nhập cảnh thánh Hoa Tạng. Các vị đồng học, chúng ta ban đầu học kinh là mỗi bộ đọc từng đoạn ngắn, thậm chí đến nỗi thuộc lòng. Đọc rồi tư duy nghĩa ấy. Một là đọc hoàn toàn mà chưa có ít nhiều đạo vị. Thứ hai, thứ ba, đọc trước biết sau, đọc sau biết trước, đọc giữa rồi biết trước sau. Chỉnh trong bộ kinh đại ý hiển hiện trước mắt, cho đến danh tướng trong kinh, mỗi mỗi giáo thừa pháp số liền rõ. Ngoài ra, chủ yếu nghiêm trì giới luật, và tùy thời tùy chỗ dụng công ít nhiều, hoặc tọa thiền, hoặc niệm Phật, hoặc trì chú, chẳng biết chẳng giác một niệm tương ưng, trừ sạch vọng tưởng, liền giải yếu nghĩa trong kinh. Người thanh niên thân tâm rất sung mãn, nếu như 20 đến 30 tuổi, đây là người tu hành thời đại hoàng kim, chớ có phụ lòng không quá 10 năm rất tốt đẹp. Chúc các vị nỗ lực tinh tấn tu hành, đạo tâm kiên cố, tiền đồ quang minh vô lượng.